Báo cáo mang tên anh được công bố đầy đủ. Nó không đẩy mọi lỗi sang Nhược Lam. Trang đầu ghi rõ, một hệ thống cho phép một người giữ quá nhiều quyền đã tạo điều kiện để sai phạm xảy ra, và chính người thiết kế hệ thống phải chịu trách nhiệm. Hội đồng người góp giọng trở thành bộ phận độc lập. Mọi người có thể xem, thu hẹp hoặc rút phạm vi qua kho đối chiếu của mình. Một lần rút có hiệu lực ngay, không cần giám đốc phê duyệt. Bà Tôn Mai đọc quy chế mới, rồi đánh dấu 6 lỗi dấu câu. Tôi quay lại với tư cách cố vấn khó tính, bà nói, không góp giọng quảng cáo. Tôi đưa bà bút đỏ, cháu chưa từng nghi ngờ phần khó tính. Bà bật cười, sau đó mới ký đúng phạm vi bà chọn. Nhóm của tôi không lấy lại suất ra mắt đã mất, hai khách hàng cũ cũng không quay lại. Danh dự được xác nhận không tự động trả hóa đơn. Chúng tôi chuyển sang căn phòng nhỏ hơn, bán bớt một bộ loa và tự sơn lại tường. Đổi lại, hợp đồng mới với Vân Thanh do chính tôi thương lượng. Không còn một nhà sản xuất độc lập nhưng chịu điều phối. Nhóm tôi có quyền kiểm tra, hội đồng có quyền phủ quyết và người góp giọng giữ quyền cuối cùng. Tôi ký sau khi Tư Nghi đọc 3 lần. Duy Khang nhìn tập giấy, thở dài. Ngày xưa người ta ký hợp đồng bằng rượu, bây giờ chúng ta ký bằng 4 màu bút đánh dấu. Uy Diệu không nhớ điều khoản. Minh Khiêm không dự buổi ký. Anh chỉ gửi bản bàn giao thiết bị và một thư xin lỗi riêng cho từng người có giọng bị dùng sai. Không thư nào yêu cầu trả lời. Anh cũng không tìm tôi trong 3 tuần đó. Tôi từng nghĩ nếu anh không đuổi theo, mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Thực tế, sự tôn trọng ranh giới yên lặng hơn nhiều. Nó không tạo ra cảnh tượng để tôi dựa vào mà tức giận hay cảm động. Nó chỉ để chống một khoảng, buộc tôi tự hỏi mình muốn làm gì với khoảng ấy.